Mến chào anh chị em, những người Việt Nam, con cái của lòng thương xót Chúa rải rác khắp nơi trên thế giới đang hiệp thông với nhau trong chương trình Bên lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, với một năm và 8 tháng vắng bóng trong chương trình Bên lòng Chúa thương xót, lần cuối cùng chia sẻ với anh chị em là ngày thứ sáu mùng 3 tháng 10 năm 2014. Hôm nay mùng 3 tháng 6 năm 2016. Hai năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng. Hai năm rồi không gặp từ khi cha bị treo giò. Hơn 2 năm rồi không gặp, gần 2 năm rồi không gặp, từ khi bị treo giò, từ khi bị treo bằng lái, từ khi bị treo mõm, không được giảng một cách chính thức và một cách công khai. Thì anh chị em, tuy thế nhưng mà như Phaolô nói, vì tin mình mà tôi bị xiềng xích, nhưng lời Chúa đâu có bị xiềng xích, mà cũng không ai có thể xiềng xích được. Vì lòng thương xót Chúa mà tôi bị trăm cay nghìn đắng, bị cấm vận, nhưng lòng thương xót của Chúa đâu có bị không vận, phải không thưa anh chị em? Và hôm nay chúng ta rất là vui mừng gặp lại nhau chương trình Bên lòng Chúa thương xót. Những tưởng rằng gần 2 năm không hoạt động thì chương trình sẽ bị đình trệ, ấy thế nhưng mà Chúa có chương trình kỳ diệu lắm. Không có mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng có khi chợ còn đông hơn. Cứ tưởng rằng không có mình thì Chúa bó tay. Không, Chúa đâu có bao giờ chịu bó tay. Chúa nói với thánh nữ Faustina, Chúa cho phép những sự dữ ấy xảy ra, Chúa cho phép nó xảy ra thì nó mới có thể xảy ra, và tất cả đều nằm trong chương trình của Chúa, dù thuận hay nghịch, dù phò hay chống, dù theo hay không, tất cả đều nằm trong chương trình của Chúa. Nhớ lại cách đây 3 năm, chương trình Bên lòng Chúa thương xót bắt đầu từ một người chị em ở bên San Jose. Chị nhờ tôi chia sẻ lời Chúa, giảng, rồi gửi qua điện thoại, gửi trực tiếp qua điện thoại cho chị. Nhóm đang cầu nguyện chừng 10 người, 20 người, rồi cứ dần dần tăng lên. Rồi cứ tới giờ thì họ gọi điện thoại qua là tôi bấm máy và bắt đầu giảng, chia sẻ lời Chúa. Rồi sau đó chị bận nhiều việc quá, không thể tiếp tục được, mới nhờ đến anh Lợi với chị Vi. Rồi sau đó kéo thêm anh Lộc, chị Mai, rồi anh Thoại, vợ chồng anh Thoại. Rồi từ đó chương trình cứ được cải tiến dần 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 dần. Rồi cái người khởi xướng ra nhờ tôi ban đầu thì bây giờ lại tiếp tục đi làm những công việc loan truyền lòng thương xót Chúa dưới nhiều hình thức khác nữa. Tôi nghiệm lại, tôi thấy gần 2 năm vừa qua Chúa rèn, Chúa rũa, Chúa mài cho nó sắc cạnh, cho nó bén hơn, cho nó nhọn hơn, để trở thành một khí cụ hữu hiệu để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà như là người thợ rèn nung miếng sắt rồi đập dẹp nó ra, để từ một cục sắt trở thành một con dao, một cái mác hay là một cái cuốc, cái cày, thì cả một cái quá trình tôi luyện, khổ luyện thưa anh chị em, biết bao nhiêu nhục nhã, ê chề, đắng cay, đắng đót, với 2 năm 3 lần mổ, một lần mổ cổ, một lần mổ tay, một lần mổ bụng. Với 2 năm, 2 cái tang, một cái tang của bố, một cái tang của chị ruột. Và biết bao nhiêu những thử thách, những cay đắng, tủi nhục ê chề. Và càng cảm nghiệm được tấm lòng của thương xót bao la bao nhiêu, thì cũng cảm nghiệm được lòng của con người khó dò bấy nhiêu. Sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lúc mà trời quang mây tạnh, người ta phò mình dữ lắm thưa anh chị em. Lúc mình đang lên, nhiều người theo. Nhưng mà lúc mình xuống rồi, lúc mình xuống tận bùn đen rồi, ngóc đầu lên không nổi, chả thấy có một bàn tay nào. Ấy thế nhưng mà vẫn còn bàn tay của Thiên Chúa. Ý thế nhưng mà vẫn còn có biết bao nhiêu bàn tay của anh chị em âm thầm không giơ lên để nắm lấy bàn tay của mình được vì quá xa, nhưng mà chấp lại hoặc giang ra để khẩn nài lòng thương xót. Xin thương xót cái ông cha lòng này, cái ông cha khốn khổ khốn nạn này. Rồi Chúa ra tay, Chúa cứu một cách rất là ngoạn mục, một bản thua trông thấy rõ luôn. Thưa anh chị em, để bây giờ dù là ở vùng sâu, dù là ở vùng xa, dù là nơi đèo heo hút gió, ấy thế nhưng mà lại được hít thở bầu khí tự do. Bầu khí tự do để được ra đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Hôm nay là ngày thứ 6 đầu tháng, bước vào tháng 6, tháng trái tim. Tháng 6 trời mưa không dứt. Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Mưa hồng ân, nếu mà Chúa không mưa hồng ân thì con cũng lạy Chúa xin mưa hồng ân xuống. Nếu mà Chúa không mưa ân phúc thì con cũng lạy Chúa xin mở trái tim Chúa ra mà tuôn trào ân phúc trên chúng con, để chúng con có thể hát hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man miên man. Thưa anh chị em, tháng 6 là tháng mình được mời gọi đến với trái tim Chúa Giêsu. Vậy thì hôm nay được chia sẻ với anh chị em về đề tài tháng 6 nói về một trái tim. Vào những năm của thế kỷ thứ 17, người ta sống đạo nghiêng về quan niệm Thiên Chúa là đấng công thẳng, phàm nhân tội lỗi khó mà có thể tiếp cận được với Ngài. Cho nên mỗi khi thấy mình phạm tội thì người ta sợ hãi trốn tránh Thiên Chúa hơn là tin vào lòng nhân hậu của Ngài. Giống như Cain trốn Thiên Chúa, Đức Chúa Trời mới hỏi Cain, Cain ngươi ở đâu? Abel em ngươi đâu? Có người ta trốn tránh sợ hãi Thiên Chúa hơn là tin vào lòng nhân hậu của Ngài. Việc Giũ Đạo chú tâm đến chuyện là đền bù phạt tạ hơn là chú tâm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Người ta nhấn mạnh đến hình phạt, đến sự sợ hãi, lo mà đền bù, lo mà đền trả cho sự công thẳng của Thiên Chúa. Và như vậy thì làm lu mờ mất hình ảnh một Thiên Chúa là tình yêu. Trong bối cảnh ấy, thưa anh chị em, Đức Giêsu đã hiện ra với một nữ tu dòng Đức Mẹ thăm viếng ở nước Pháp. Ngài tỏ cho chị thấy trái tim đầy lòng yêu thương của Ngài đối với nhân loại. Trong thế kỷ thứ 20, giữa lúc nhân loại đang chìm ngập trong những cuộc thế chiến huynh đệ tương tàn, không chút xót thương nhau, thì Đức Giêsu hiện ra với thánh nữ Faustina để trao một thông điệp vĩ đại về lòng Chúa xót thương cho toàn thể nhân loại. Thông điệp lòng thương xót của Chúa tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, dầu tội lỗi chúng ta còn nặng thế nào đi nữa. Chúa muốn ta đón nhận lòng thương xót của Chúa bằng cách tín thác vào người. Anh chị em để ý, giữa mỗi tấm hình lòng thương xót Chúa có hàng chữ Jesus, I trust in you. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lòng thương xót Chúa như cơ hội vô cùng quý báu và tối hậu để cứu rỗi nhân loại, nhất là những người sa đọa lầm lỗi. Bước sang thiên niên kỷ mới, con người mong ước một nền hòa bình cho căn nhà chung nhân loại. Thế nhưng, thưa anh chị em, đó vẫn chỉ là ước mơ mà thôi. Đêm mùng 1 tháng 5 năm 2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo trùm khủng bố Osama Bin Laden đã bị lực lượng đặc nhiệm của Mỹ ở Pakistan tiêu diệt. Bên ngoài Nhà Trắng, đông đảo người dân Mỹ tụ tập vẫy cờ và reo hò mừng rỡ. Trên chiếm ở bên Mỹ còn nhớ chứ ạ? Tuy phấn khởi, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ không vì thế mà chủ quan. Trái lại đã phát thông báo kêu gọi công dân Mỹ trên toàn thế giới phải cẩn trọng trước làn sóng bạo lực chống Mỹ có thể xảy ra. Nợ máu phải trả bằng máu. Chỉ ít ngày sau, phe nhóm của Bin Laden bắt đầu cuộc báo thù cho thủ lãnh. Bom đạn vang rền, máu đổ, thịt nát, xương tàn, thưa anh chị em. Cuộc chạy đua vũ trang giữa những cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc, Âu Châu, rồi cuộc chiến tranh giành lãnh hải trên Biển Đông, rồi cuộc chiến khốc liệt ở những nước Trung Đông, và bây giờ thế giới đang hồi hộp không biết khi nào cuộc chiến tranh hạt nhân bùng nổ giữa Bắc Triều Tiên và các nước láng giềng. Khi không có lòng thương xót nhau, khi vui mừng trước cái chết của kẻ thù, khi không đối xử với nhau bằng tấm lòng thành, bằng tấm lòng nhân ái, thì chẳng bao giờ nhân loại có được nền hòa bình đích thực đâu, thưa anh chị em. Chẳng bao giờ thế giới im được tiếng súng, chẳng bao giờ tâm con người được bình an. Cứ ơn đền oán trả, đền bù phạt tạ thì biết bao giờ mới giải hết nghiệp chướng. Biết bao giờ mới giải hết nghiệp chướng. Người ta mong hòa bình, người ta hát những bài hát về hòa bình, nhưng mà có bao giờ hòa bình đích thực đến đâu. Rồi một mai qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Bao giờ mới qua được hết cơn mê? Rồi một mai dã từ vũ khí, bao giờ mới dã từ vũ khí? Người này dã từ, người khác lại tiếp tục, bao giờ mới hết? Chỉ có một đường lối duy nhất là quay về với lòng thương xót của Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina thế này: các linh hồn nào kêu cầu đến lòng thương xót của Cha đều làm cho Cha vui thỏa. Cha sẽ ban cho các linh hồn đó còn nhiều hơn cả điều họ xin. Thậm chí Cha cũng không trừng phạt các tội nhân gian ác nhất nếu kẻ đó kêu cầu đến lòng trắc ẩn của Cha. Còn hãy van xin lòng thương xót cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào kêu gọi đến lòng thương xót của Cha mà phải thất vọng bao giờ. Thưa anh chị em, lễ thánh tâm Chúa Giêsu nằm trong tháng 6, tháng thánh tâm. Ở đây chúng ta không bàn về lịch sử lễ trái tim Chúa Giêsu vì đã có nhiều sách vở ghi chép rồi. Chúng ta chỉ cùng nhau suy niệm về tấm lòng của Thiên Chúa tỏ hiện ra nơi trái tim Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, yêu người bằng cả tấm lòng. Trong một cuộc phỏng vấn, mẹ Teresa Canquita đã phát biểu như sau: trong 20 năm phục vụ người nghèo, càng lúc tôi càng ý thức rằng cô đơn là căn bệnh khủng khiếp nhất của con người. Ngày nay, người ta đã tìm ra được thuốc chữa bệnh phong cùi. Bệnh nào cũng có thể có thuốc để chữa. Nhưng nếu người ta không biết chìa bàn tay ra để phục vụ và không có được một quả tim biết yêu thương thì thì con người sẽ không bao giờ chữa lành được căn bệnh khủng khiếp này. Thánh Giáo Hoàng John Paul II viết: trong bất kỳ thời đại lịch sử nào, và cách riêng trong thời hiện tại của chúng ta đang sống, Giáo hội phải coi một trong những nhiệm vụ chính yếu của mình, đó là rao truyền và thể hiện lòng thương xót Chúa đã được mặc khải một cách tuyệt vời trong Đức Giêsu. Lòng thương xót là chủ đề đặc biệt của Đức Thánh Cha Francisco trong những bài giảng và suy niệm. Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2013, trong giờ kinh truyền tin, Ngài đã nhắc nhở mọi người rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi về sự tha thứ cả, mà chỉ có chúng ta mệt mỏi xin Ngài tha thứ. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, lòng thương xót có thể làm cho thế giới trở nên ấm áp hơn và công bằng hơn. Do đó, chúng ta cần hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài là một người cha đầy lòng thương xót đối với mỗi người chúng ta. Hãy nhớ lại lời ngôn sứ Isaiah: tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thắm được tựa vải điều cũng hóa trắng như bông. Lòng thương xót đẹp biết bao thưa anh chị em, đúng không ạ? Thiên Chúa là người cha yêu thương luôn tha thứ. Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót dành cho tất cả chúng ta, và chúng ta cũng cần học và thương xót người khác. Thưa anh chị em, người ta thường nói với nhau, nếu lòng tôi như cái bánh thì tôi bóc ra cho anh xem. Nói thế nhưng thực sự chưa một ai bóc được cái lòng mình ra cho người khác xem cả. Lòng con người là một vùng bí hiểm quanh co khúc khuỷu, không một ai có thể biết rõ được lòng của ai. Có đúng không ạ? Ngay cả vợ chồng với nhau, anh Lợi có biết rõ được lòng của chị Vi không? Chị Mai có biết rõ lòng của anh Lộc không? Vợ chồng anh Thoại có biết rõ lòng của nhau không? Rồi cha Sở, cha Phó có biết rõ lòng của nhau không? Bề dưới, bề trên có biết rõ lòng của nhau không? Cha Sứ và Giáo dân có biết rõ lòng của nhau không? Ồ, kể cả vợ chồng cũng khó mà biết cái lòng của nhau. Vì thế nhân gian thường thốt ra những câu chán nản, nghi nan để nói lên cái bí hiểm của lòng dạ con người. Ví dụ như chị em nghe người ta nói dạy chứ không phải dạy đâu, nó một đàng là một nẻo, khẩu Phật tâm xà đâu mà, miệng thì nói hiền như là Phật mà lòng thì độc như rắn, khẩu Phật tâm xà, sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Hoặc là họ nói miệng thì thơn thức nói cười, nhưng trong bụng lại chứa một bồ gieo găm. Thưa anh chị em, trên thế gian này người ta đã bao phen khổ sở vì cái lòng của nhau. Người bề dưới phải lựa ý bề trên để sống, không dám nói thẳng nói thật, không dám bộc lộ những suy nghĩ chân thực của mình, sợ bị đì, sợ bị khai trừ. Cuối cùng họ chỉ lo lấy lòng của nhau, làm vừa lòng của nhau, để hai bên cùng có lợi, để củng cố địa vị chức quyền của mình. Người dưới cũng như người trên, chẳng ai dám sống trung thực, sống đúng, sống thật với lòng của mình. Bề ngoài thì cười, nói xã giao, ra vẻ là tử tế lắm, nhưng sau lưng, thưa anh chị em, sau lưng thì làm cái gì? Sau lưng thì nói xấu, phê bình, chê bai không tiếc lời. Sống giả tạo, giả hình như thế thì làm sao mà rao giảng về tấm lòng của Chúa được? Riết rồi người ta chẳng biết tin vào ai. Lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác khi giao dịch với nhau. Tin nhau làm ăn buôn bán không cần giấy tờ, rồi bị bể hụi, bị dịch nợ. Rồi cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột thịt mất hết lòng tin nơi nhau, kéo nhau ra tòa chỉ vì miếng đất, chỉ vì căn nhà, xử với nhau một cách cạn tàu rau máng. chính vì những tấm lòng quanh co khó dò đó mà người ta thốt lên: em biết tin ai bây giờ, đời còn cuộc sống nào ngờ, em biết tin ai bây giờ. Người ta không biết tin ai bây giờ cả. Rồi người ta nói rằng là: thôi cha ơi, tin đạo chứ không có tin người có đạo đâu cha ơi. Tại sao vậy thưa anh chị em? Thưa, tại vì tấm lòng của thế gian đã nhuốm tội rồi. Khi tội lỗi đến thì nó đi vào tận trong cõi lòng sâu thẳm của người ta, nó không ở ngoài da thịt. Chúa Giêsu nói là: vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống, đó mới là những cái làm cho con người ta rao ối. Khi có tội thương chị em, thì mọi tấm lòng của con người trên thế gian này đều bị thương tích nặng nề, làm cho lòng tin vào Thiên Chúa bị thui chột. Tâm hồn lúc nào cũng chất đầy lo âu xao xuyến, nhiều đêm không yên giấc, khi ngủ vẫn còn trằn trọc băn khoăn, lo nghĩ tìm cách mánh mông kiếm lợi, tìm cách trả thù, tìm cách trả đũa người khác. Không tin vào Thiên Chúa nên cũng chẳng tin vào con người. Hôm nay Thiên Chúa mở tấm lòng của Ngài cho thấy Ngài quan tâm chăm sóc đến những đau khổ của chúng ta biết là dường nào. Chúa đã nhận hết mọi thương tích của cõi lòng tan nát chúng ta làm thương tích của mình. Ngài băng bó chữa lành những tấm lòng nào trông cậy và chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Không những Ngài chữa lành, thưa anh chị em, mà còn trả lại sự bình an chúng ta đã đánh mất từ khi phạm tội. Lúc ấy, chúng ta mới có được sự bình an đích thật với chính mình và với nhau. Chúa nói với Thánh nữ Faustina thế này: con hãy nói cho cả thế giới biết về lòng thương xót khôn dò của cha. Cha mong ước đại lễ kính lòng thương xót cha trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của cha sẽ được mở ra. Cha trao đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn đến với nguồn mạch thương xót của cha. Đừng linh hồn nào sợ đến bên cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như điều. Lòng nhân ái của cha bao la đến nỗi cho đến đời đời không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được. Kinh Thánh nói, một người lính lấy đồng đâm cạnh sườn Ngài và lập tức có máu và nước chảy ra. Thưa anh chị em, máu và nước từ trái tim Đức Giêsu tuôn chảy thành suối nguồn yêu thương vô tận của Thiên Chúa tràn lan trên vũ trụ và trên mọi con người. Nguồn suối ấy là chính Thánh Thần tình yêu Thiên Chúa từ trái tim Đức Giêsu đang bao trùm lấy cả nhân loại, kẻ tin cũng như kẻ không tin, để làm cho tất cả những ai khi đụng vào đời sống cơ cực hàng ngày là phải đụng vào lòng yêu thương của Thiên Chúa có ở đó. Lúc đó họ sẽ nhận ra là mình đang được Thiên Chúa yêu thương và Ngài đang gánh đỡ những lo âu sầu khổ của mình. Đức Giêsu đã nói từ tấm lòng mình: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Khi người ta tin ai thưa anh chị em, thì họ tin cái gì? Hả? Khi người ta tin ai, người ta tin vào cái gì? Thưa là tin vào tấm lòng. Cho nên Đức Giêsu muốn nói với mọi người là đừng lo âu xao xuyến quá đỗi như thế, hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tội nhân nào càng khốn nạn càng có quyền lớn hơn nơi lòng thương xót của Chúa. Ai tín thác vào lòng thương xót của cha sẽ không phải hư mất, vì tất cả những công việc của họ là của cha, và những địch thủ của họ sẽ bị tan tành dưới bệ gót chân cha. Trái tim Đức Giêsu là trái tim luôn bỏ ngỏ Khi vết thương trái tim Ngài đã được mở ra thì không bao giờ đóng lại nữa. Ngài mở ra cho tôi, mở ra cho anh, cho chị, cho em, cho tất cả mọi người trên khắp thế giới đầy bất an và hỗn độn này. Ngài mở ra cho kẻ yêu Ngài, cho kẻ thù ghét Ngài và cho kẻ đâm Ngài. Kinh Thánh nói, họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thấu. Họ là ai đây thưa anh chị em? Họ đây có phải chỉ là một tên lính cầm đòn nhọn hoắt đã đâm vào quạnh sườn Chúa Giêsu không? Vâng, họ là tên lính đó. Và còn là nhiều người khác nữa. Họ là tôi, họ là anh, là chị và là tất cả chúng ta, những kẻ đã, đang và sẽ đâm vào trái tim Đức Giêsu. Ta đâm vào trái tim Chúa khi ta khước từ Ngài, khi ta không đón nhận tình yêu của Ngài mà chỉ nghĩ đến sự đền bù phạt tạ giao hoán mà thôi. Chúa nói, chứ gì các tội nhân cứng lòng nhất hãy đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Cha. Họ được quyền ưu tiên hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. Bất cứ linh hồn nào kêu nài đến lòng thương xót của Cha đều làm Cha vui sướng. Với những linh hồn ấy, Cha sẽ rộng ban nhiều ơn thánh cho họ. Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân khốn nạn nhất nếu họ biết kêu cầu lòng thương xót của Cha. Ngược lại, Cha sẽ thánh hóa họ nơi lòng thương xót vô cùng khôn sánh của Cha. Ai khước từ không bước qua cánh cửa lòng thương xót sẽ phải bước qua cánh cửa công bình của Ta. Nào anh chị em chọn lựa đi, muốn bước qua cánh cửa nào? Cánh cửa rộng rãi, thoải mái hay là cánh cửa chật hẹp? Thưa chị em, ta đâm vào trái tim Chúa khi ta đâm vào nhau, xé nát lòng nhau bằng những ý nghĩ xấu, những lời nói xấu và hành động xấu. Ta xót xa khi thấy cảnh người lính đâm thấu trái tim Chúa, mà sao không thấy xót xa khi nhìn thấy trái tim anh em mình đang bị tan nát vì sự ghen ghét, tị hiềm, thành kiến và đối xử bất công của ta. Ta lạnh lùng loại trừ anh em mình vì tính ích kỷ cao ngạo của ta, mà lại có thể cầu nguyện xuất sáng xúc động trước trái tim Chúa được sao? Như vậy có thật lòng và có lòng thành hay không? Nhưng lòng xót thương vô biên của Đức Giêsu vẫn mở ra để tôi và tất cả mọi người nhìn lên tấm lòng đó, không phải một lần mà nhiều lần. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, sẽ thấy được Thiên Chúa vẫn yêu thương mình, rồi hồi tâm quay về với Ngài để tìm được sự bình an của ơn tha thứ. Thầy ban bình an của Thầy cho các con, không phải thế gian ban cho các con thế nào thì Thầy cũng ban cho như vậy đâu. Lòng các con chớ sợ hãi, chớ xao xuyến. Đang lúc Faustina lo âu vì phải sống một mình ngoài cộng đoàn thì Chúa nói, con sẽ không lẻ loi, bởi vì Cha ở bên con mọi nơi mọi lúc. Gần bên trái tim Cha, con đừng sợ hãi gì. Cha đưa con vào nơi ẩn khuất để chính Cha có thể biến đổi trái tim con theo những chương trình tương lai của Cha. Con sợ hãi gì nào? Nếu con ở với Cha, ai dám động đến con? Con hãy an tâm cạnh bên trái tim Cha. Và Faustina thưa với Chúa, lạy Chúa Giêsu, xin giấu con nơi lòng thương xót của Chúa và để người chung quanh xét đoán con tùy ý họ. Thưa anh chị em, lòng thương xót nơi trái tim Chúa Giêsu là như thế. Ai có trái tim Đức Giêsu thì người đó có sự bình an của Thiên Chúa. bình an trước mọi biến cố, trước mọi tình huống, trước sự lôi kéo của quyền lực, danh vọng, tiền bạc, của cải, và trước cả sự chết nữa. Ai có trái tim Đức Giêsu ở trong lòng mình thì có sự bình an cho chính mình, cho những người trong gia đình mình, cho cộng đoàn, cho giáo xứ mình và cho cả những người sống chung quanh mình nữa. Vì trái tim Đức Giêsu ở đâu, Ngài ban sự bình an yêu thương đến nơi đó. Không thể có thù ghét, tranh giành, cãi cọ, không thể có những lời cay chua thâm độc, mà chỉ có những lời tạ ơn Thiên Chúa và những lời yêu thương nhau mà thôi. Và còn lớn hơn thế nữa, thưa anh chị em, người nào, nhà nào, cộng đoàn nào, sứ đạo nào có được trái tim Chúa Giêsu nơi tâm hồn mình thì gia đình mình, nơi cộng đoàn mình, thì người đó, nhà đó, cộng đoàn đó nắm chắc được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, Đức Giêsu đoan chắc với nhân loại của ông Gia-kêu khi Chúa được Gia-kêu rước vào nhà. Rước vào tâm hồn ông, Chúa nói: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này." Thưa anh chị em, chúng ta phải phân biệt rõ ràng vấn đề quan trọng này. Đặt một bức ảnh trái tim Chúa, tượng lòng thương xót Chúa ở ngay tòa trên cao ở trong nhà của mình, trong nhà thờ, trong cộng đoàn của mình, chưa hẳn là đã có trái tim Chúa, chưa hẳn là đã có lòng thương xót của Chúa ở trong giáo xứ, ở trong cộng đoàn, hay là ở trong gia đình của mình, hoặc ở trong chính cõi lòng của mỗi người. Khi người ta không yêu thương nhau, không xót thương nhau, không đón nhận nhau, không tha thứ cho nhau, thì tấm hình, bức tượng có lớn đến cỡ nào, có đẹp đến đâu, treo ở trong nhà, đặt ở đầu giường, để trên bàn thờ, hay là đặt trên đài cao ngất ngưỡng, nghi ngút khói hương, hoa đèn nến, đá cẩm thạch, đá hoa cương thật đẹp, bóng loáng, vân vân, thì cũng không có Chúa ở trong lòng người ta. Đức Giêsu chỉ muốn mỗi kẻ yêu hãy có trái tim của người trong trái tim của mình, để Ngài làm chủ người đó, gia đình đó, cộng đoàn đó, sứ đạo đó, và để họ biết yêu thương nhau như chính Chúa đã yêu thương họ vậy. Tôi chúc anh chị em trong tháng 6, tháng trái tim, mỗi người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa từ nơi trái tim Ngài, và ra đi loan báo, làm chứng, chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót, về tình yêu thương xót nơi trái tim Chúa bằng cuộc sống của mình. Một cuộc sống yêu thương, xót thương, tha thứ, quan tâm. Một cuộc sống chỉ biết hiến dâng phục vụ. Một cuộc sống tràn đầy bình an, hoan lạc trong Thánh Thần. Giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện xin ơn chữa lành. Xin anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi. Lạy Chúa Giêsu Đấng nhiều lòng thương xót, chúng con đang sống trong tháng 6, tháng trái tim của Chúa, là dịp tốt nhất để chúng con mở rộng tâm lòng, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời chúng con. Xin máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng con, nhất là những người đang đắm chìm ở trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, những người xa rời tình yêu của Chúa, những người không đến với tòa giải tội. Chúng con khẩn khoản này, xin Chúa đoái thương đến tất cả những anh chị em ấy. Xin đưa họ về bên lòng thương xót của Chúa để được chữa lành vết thương thể xác, vết thương tâm hồn. Xin thương đến những người đang mắc những căn bệnh nan y, những căn bệnh trầm cảm, những căn bệnh ung thư, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Chúng con khẩn khoản này, xin Chúa tỏ quyền năng của Chúa, tỏ lòng thương xót của Chúa trên những bệnh nhân, để họ cảm nhận được rằng Chúa là một lương y lương y như từ mẫu, chữa lành băng bó mọi vết thương thể xác tâm hồn. Và sau cùng, xin Chúa thương đến tất cả những người đang hiệp thông với chúng con trong giờ cầu nguyện này, ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới. Xin ban cho họ được bình an. Xin Chúa thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn. Xin thương đến những bà mẹ mang thai. Xin thương đến những gia đình đang rạn nứt và có nguy cơ đổ vỡ. Xin thương đến tất cả chúng con, cho chúng con được cảm nhận lòng thương xót của Chúa và mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót ấy. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an trong lòng thương xót của Chúa. Và hẹn gặp lại. Hallelujah. Tạ ơn Chúa.